Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý thính giả, Tết Sum Vầy là hoạt động đã và đang được Tổ chức Công đoàn các khu công nghiệp, các huyện, thành phố thực hiện. Tại đây sẽ có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống người lao động dịp Tết đến xuân về. Một câu chuyện chính sách kỳ này sẽ cung cấp đến quý thính giả việc tổ chức Tết Sum Vầy tại thành phố Bắc Giang. Một quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi đến quý vị những giai điệu khích lệ tinh thần giúp cho người lao động được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với mục Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đường phố cũng đã tràn ngập cờ hoa, những con đường bán đào quất, mai cũng đã tấp nập người mua bán. Ai ai cũng đang cố gắng hoàn thành nốt công việc của những ngày cuối năm để chuẩn bị đón chào một năm mới, một khởi đầu mới. Và những công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn Wonjin Vina cũng không là ngoại lệ. Không khí Tết đã về đến công ty. Những phần quà Tết đã được trao đến tay công nhân, những góc check-in đã được trang trí. Cả công ty như khoác trên mình chiếc áo mới, mang đậm văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam. Giúp công nhân thêm phần phấn khởi, hoàn thành nốt những công việc của năm cũ, chuẩn bị chào đón một năm mới. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Anh em đồng nghiệp Wonjin luôn luôn có một niềm tin vững vàng. Dù cho dịch đến Bắc Giang, vẫn không lo sợ, sẵn sàng chung tay. 5K thực hiện đủ đầy, cùng nhau đoàn kết hôm nay yên bình, mùa xuân hoa lá đợt sinh. Chúc mừng cho đại gia đình chúng ta, một năm bão táp phong ba, chúng ta đoàn kết chẳng xa nơi này. Chúc cho đồng nghiệp xuân nay và bao xuân nữa đong đầy yêu thương.
Đó là bài thơ anh Lại Văn Đoan, công nhân bộ phận dập, đã dành cả tâm huyết tình yêu với công ty sáng tác dịp Tết năm 2021, trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Là công nhân đã gắn bó với công ty 5 năm, anh luôn cảm thấy công ty như một đại gia đình, chứ không chỉ đơn thuần là nơi làm việc. Lúc đầu mới vào công ty, anh còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng càng làm, càng quen việc, càng cảm thấy tình cảm đồng nghiệp thêm đoàn kết. Ban lãnh đạo công ty thì quan tâm chăm lo đầy đủ các chế độ. Tết năm nay cũng giống như mọi năm, ngoài tháng lương thứ 13, anh còn được nhận một phần quà là một thùng bia và một thùng nước ngọt. Nhưng vui hơn cả là anh còn được nhận thêm kỷ niệm chương và một chiếc bếp từ vì đã gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp 5 năm. Anh Lại Văn Đoan vui mừng chia sẻ.
Từ lúc tôi vào đây là từ 2017 đến giờ thì năm nào công ty cũng thưởng Tết với lại thưởng lương tháng thứ 13. Những món quà rất là ý nghĩa cho công nhân, những phần thưởng rất có giá trị cho công nhân. Những mỗi khi Tết xuân về, năm nào công ty cũng thưởng Tết cho công nhân rất là vui ạ.
Còn với anh Trịnh Văn Đô, quản lý bộ phận mạ, Tết năm nay của anh cùng những thành viên trong nhóm nghiên cứu như có thêm nhiều niềm vui, động lực hơn khi mà được nhận khen thưởng kịp thời từ công ty. Năm vừa qua, bộ phận mạ có tham gia cuộc thi cải tiến công đoạn do công ty phát động. Nhóm anh có 4 người tham gia hạng mục cải tiến công đoạn Rigs Gromet nhằm giảm tải chi phí nhân lực cho công ty, cũng như là nâng cao năng suất lao động. Để ghi nhận sự đóng góp, kịp thời động viên công nhân, công ty đã tổ chức trao phần thưởng là một chiếc cúp lưu niệm cùng 5 triệu đồng cho nhóm của anh Đô. Phần thưởng đó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn mang giá trị rất lớn về tinh thần. Anh Đô phấn khởi nói.
Việc được khen thưởng kịp thời cá nhân tôi cũng như tập thể bộ phận là thấy rất là vui và vinh dự khi được công ty ghi nhận sự nỗ lực trong năm qua. Thay mặt bộ phận thì tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để giúp công ty ngày càng phát triển hơn trong tương lai.
Ngoài những phần quà mang giá trị vật chất, công ty còn quan tâm chăm lo cả những hoạt động mang lại giá trị tinh thần cho công nhân. Dù là công ty có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, nhưng ban lãnh đạo công ty luôn tôn trọng bản sắc văn hóa của Việt Nam. Vì vậy, ngày Tết cổ truyền năm nào cũng được công ty chú trọng trang trí, sao cho thật ấm cúng, đúng với truyền thống xưa của người Việt. Điển hình như góc check-in Tết ngay trước cửa công ty có đầy đủ nồi bánh chưng trên bếp lửa, rơm, dạ, trọng tre, nón, chữ tài lộc được viết bằng chữ nho. Tất cả như thật gần gũi, giúp những công nhân dù ở xa chưa được về đoàn tụ cùng gia đình cũng vơi đi nỗi nhớ nhà. Chị Dương Thị Nguyên, nhân viên bộ phận quản lý sản xuất, cho biết.
Công ty tôi là ban lãnh đạo công ty là người Hàn Quốc, nhưng mà rất tôn trọng bản sắc dân tộc văn hóa Việt Nam, đó là ngày Tết cổ truyền. Góc Tết ở cổ truyền ở đây thì là luôn động viên, tuyên truyền đời sống tinh thần của người lao động rất chi là nhiều. Và chúng tôi có thể là thoải mái chụp ảnh, check in ở đấy luôn ạ.
Còn đây là lời của chị Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gunjin Vina.
Người lao động luôn luôn giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, ban chấp hành công ty cùng ban lãnh đạo công đoàn sẽ luôn chăm lo đảm bảo đủ quyền lợi cho công nhân. Cuối năm thì công ty cũng tổ chức trao tặng những các phần quà nho nhỏ cho các bạn công nhân khó khăn và các gia đình neo đơn. Và những cái bạn công nhân ở xa thì công ty cũng tổ chức xe đưa đón về quê ăn Tết, để cho các bạn có một năm đón Tết sum vầy cùng gia đình.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Gunjin Vina có trụ sở tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, chuyên sản xuất các loại linh kiện điện thoại Samsung. Hiện công ty có khoảng 350 lao động, là một công ty luôn tuân thủ hoạt động theo pháp luật của Việt Nam và đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, nên đời sống của công nhân ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Nhất là trong những dịp lễ Tết Dương lịch và Tết cổ truyền của Việt Nam, công ty luôn chăm lo, quan tâm để công nhân có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và bình an.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết, gian hàng Tết, gian hàng không đồng là chuỗi các hoạt động thiết thực giúp đoàn viên người lao động được hưởng lợi ích từ các dịch vụ hàng hóa thiết yếu, giúp công nhân người lao động có một cái Tết đủ đầy. Đây cũng là chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trong hệ thống của mình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện kế hoạch này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang cũng đã tổ chức Tết sum vầy nhằm hỗ trợ người lao động. Vậy kế hoạch và các công việc cụ thể được thực hiện tại Tết sum vầy trên địa bàn thành phố Bắc Giang diễn ra như thế nào? Câu trả lời sẽ được ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn quý nghe đài.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là khi mà Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang ban hành cái kế hoạch thực hiện Tết sum vầy thì Liên đoàn Lao động thành phố đã cụ thể hóa cái kế hoạch này bằng những công việc cụ thể như thế nào ạ?
Về việc tổ chức các hoạt động trong lo Tết cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy về việc thực hiện các cái nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thì căn cứ vào kế hoạch cũng như lãnh đạo của Thành ủy thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố, cụ thể hóa các cái nhiệm vụ, mục đích đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, giúp cho đoàn viên người lao động đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là quan tâm chăm lo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thì thông qua các cái hoạt động chăm lo trong dịp Tết thể hiện được ý nghĩa nhân văn, phát huy vai trò chăm lo của tổ chức công đoàn đối với người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển đoàn viên, tăng cường sự chia sẻ gắn kết giữa đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn, giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp, nhằm tạo dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp đoàn viên người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa để chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với đối tác đã ký với các hoạt động hợp tác về chương trình phúc lợi, các doanh nghiệp chung tay cùng với tổ chức công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
Vậy ông có thể cho biết là cái hoạt động đáng chú ý nhất trong cái dịp này đó là cái hoạt động cụ thể gì ạ?
Thì trong cái dịp này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị là tổ chức cái chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết, chỉ cho với phương châm là tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết. Thì các đơn vị cũng đã chuẩn bị, cũng có một số đơn vị đã tổ chức Tết sum vầy. Đặc biệt nữa là Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi cũng đã sẽ phối hợp với một đơn vị công ty may sẽ tổ chức cái chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết vào ngày 7 tháng 1, với các nội dung là báo cáo cái kết quả chăm lo Tết cho người lao động, và sau đó là chúng tôi sẽ tặng cho trên 500 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với mỗi suất quà là 500.000 đồng. Ngoài ra thì các trong cái nội dung chương trình Tết Sum Vầy thì cũng có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như là thi văn nghệ, thi kéo co và các nội dung phù hợp với doanh nghiệp, điều kiện của doanh nghiệp.
Để có một cái Tết Sum Vầy như ông vừa trao đổi thì kinh phí này, thế rồi các công tác chuẩn bị này được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa rồi ạ?
Về công tác chuẩn bị thì chúng tôi tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm cũng như kinh phí phối hợp với chúng tôi, và một phần kinh phí cấp trên cấp là Liên đoàn Lao động tỉnh cấp cho để chúng tôi thực hiện. Về khó khăn ấy thì ở các cái doanh nghiệp cũng thời điểm cuối năm này thì cũng một số doanh nghiệp là cũng do là cũng có giảm nguyên nhiên vật liệu, chúng ta là người lao động cũng khó khăn, một số doanh nghiệp cũng có việc là cắt giảm lao động thì cũng là cũng khó khăn cho việc là thu nhập của đoàn viên và người lao động. Khắc phục các cái khó khăn thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với doanh nghiệp nắm bắt những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn để chúng tôi định hướng cũng như chỉ đạo công đoàn cơ sở thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thì chúng tôi cũng cùng với công đoàn cơ sở thì vận động công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cái doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động trong cái, với cái phương châm là tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, thì phối hợp với giữa thành phố và công đoàn cơ sở và doanh nghiệp cùng đồng hành thì tặng quà cho công nhân lao động thì với số tiền dự kiến khoảng trên 2 tỷ đồng thì chúng tôi cũng dành một phần kinh phí để thăm hỏi tặng quà những đoàn viên công đoàn khó khăn để họ giảm bớt khó khăn để họ đón Tết một cái vui Tết là an toàn, tiết kiệm. Cái dịp Tết Sum Vầy này thì chúng tôi dự kiến là tặng quà cho trên 500 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và khoảng và các cái cả các doanh nghiệp nữa khoảng độ gần 1 tỷ đồng.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin mà ông Bùi Văn Khước vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, cuộc sống đôi khi có những khó khăn và những trở ngại làm tuổi trẻ chùn bước. Những khi ấy chúng ta cần biết bao một bờ vai để có thể sẻ chia và an ủi. Những lúc như vậy, bạn hãy tìm tới những giai điệu để ngân nga theo nó nhé. Nó sẽ khơi lại nguồn sống, động lực và nhiệt huyết tuổi trẻ trong bạn. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ chuyển tới các bạn những giai điệu như thế. Mời các bạn cùng thưởng thức.
Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới.
Các bạn vừa nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lập do ban nhạc Rock Việt Bức Tường trình bày. Bài hát được sáng tác từ năm 1997 và hòa âm bởi tất cả các thành viên trong ban nhạc. Ca khúc được chọn làm bài hát cổ động cho nhiều sự kiện xã hội, văn hóa và thể thao của Việt Nam và là ca khúc nổi tiếng nhất của ban nhạc sau hơn 2 thập kỷ hoạt động chuyên nghiệp. Ca từ của bài hát mang tính tích cực, mang đến năng lượng tràn đầy cho tất cả ai nghe qua. Đồng thời, giai điệu sôi nổi, đầy mạnh mẽ của tinh thần rock sẽ khiến cho người nghe khó mà buồn khổ, sầu bi cho được. Nội dung bài hát cổ vũ mọi người hãy vượt lên chính mình, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống như đang trèo lên đỉnh núi vinh quang. Sau đây, một ca khúc nổi tiếng khác của nhạc sĩ Hoài An cũng sẽ mang tới cho các bạn một nguồn năng lượng tích cực hơn nữa. Mời các bạn cùng đón nghe.
Xưa nguồn cội cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa xa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Để sống muộn mang không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình. Tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi, cho tôi như khúc ca bay đi xa xa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những
bài hát Nếu chỉ còn một ngày để sống vô cùng xúc động, khích lệ tâm hồn con người, sống sao cho đẹp hơn, tốt hơn, xứng đáng với những gì cuộc đời trao tặng cho ta. Xứng đáng với những gì cuộc đời trao tặng cho ta hơn, cùng sám hối những lỗi lầm, tổn thất mà ta đã gây ra cho mọi người và cuộc đời. Trong MV Con đường tôi của ca sĩ Trọng Hiếu lại cho chúng ta cảm nhận những hoài bão, khát khao của một chàng trai trẻ tuổi. Nó cũng như một lời khẳng định của nhiều bạn trẻ không ngại khó khăn, luôn cố gắng theo đuổi ước mơ để có thể đạt được những thành công phía trước. Với thông điệp không có con đường nào là dễ dàng để đi đến thành công, nỗ lực phấn đấu đi đến cuối con đường sẽ mở ra những cơ hội mà bạn không bao giờ ngờ đến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe giai điệu bài hát Con đường tôi.
Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Trên con đường tôi, những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. No. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Yeah. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Bỏ lại sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chùn bước, để cho con tim dẫn lối tôi đi. Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Now it's the time. Now it's the time to show you who I am.
Các bạn thân mến, cuộc sống là muôn màu và cảm xúc của chúng ta luôn là thứ thật nhất. Nhưng chính nó lại là động lực giúp ta trưởng thành nếu ta biết cách vượt qua nó. Mong rằng sau khi nghe những bài hát này, các bạn sẽ tìm lại động lực cho những bước chân tiếp theo của mình trên con đường dài kia. Chúc bạn thành công. Tới đây chương trình giờ thứ 9 hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.